Thứ bảy tuần thứ tư mùa chay. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Jeremiah chương 11 từ câu 18 đến câu 20. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết, vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên của nó nữa. Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh và dò xét tâm can, chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa. Đó là lời Chúa. Đáp ca: lạy Chúa là Thiên Chúa của con đến nương nhờ Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con đến nương nhờ Ngài. Xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con đến nương nhờ Ngài. Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con, nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can. Ôi Chúa công minh! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con đến nương nhờ Ngài. Thuận che thân con là Thiên Chúa, đấng cứu độ những kẻ lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm dọa hằng ngày. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con đến nương nhờ Ngài.
Hãy ngợi khen Đức Kitô, ngợi khen Đức Kitô, vì Ngài là vua vinh quang muôn đời. Ngài là vua vinh quang muôn đời.
Chúa phán: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 7 câu 40 đến 53. Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: ông này thật là tiên tri. Kẻ khác nói: ông này thật là đấng Kitô. Người khác nữa lại nói: đấng Kitô xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David? Vì thế dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về người. Trong số đó có một ít kẻ định bắt người, nhưng không ai dám ra tay bắt người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: tại sao các ngươi không điệu nó tới? Các người thừa hành thưa rằng: chẳng hề có ai nói như người ấy. Các người biệt phái trả lời rằng: Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó, nó không biết gì lề luật. Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ nói với họ rằng: Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nhưng họ trả lời rằng: Hay ông cũng là người Galilea? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilea. Sau đó ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, thứ bảy, tuần thứ tư mùa chay. Các vệ binh trở về trả lời với các thượng tế và người Pha-ri-sơ: Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Gioan chương 7, câu 50 đến 51. Suy niệm: Những người lính trong toán vệ binh đền thờ được chỉ đạo đi nghe ngóng và bắt Chúa Giêsu điệu về cho các bậc vị vọng kia xử lý. Nhưng họ đã trở về tay không? Đã thế, họ còn cả gan trả lời một cách đầy thách thức: Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Bất tuân thượng lệnh như vậy không chỉ có nghĩa là họ sẽ bị bể nồi cơm, mà họ còn bị những người có chức có quyền kia liệt vào hạng những người bị nguyền rủa. Tuy không có kiến thức uyên bác về Thánh Kinh và luật Mô-xê như các ông thượng tế và biệt phái, nhưng họ lại giàu lương tri. Họ không thể bắt người vô tội. Hơn nữa, những con người đơn sơ ấy lại thật là dũng cảm, dám nói sự thật dù có bị trù dập.
Mời bạn: Các anh vệ binh ơi, chúng tôi khâm phục các anh. Các anh vẫn có thể bắt Chúa Giêsu điệu về cho các thượng tế mà không có lỗi gì. Các anh chỉ làm theo lệnh cấp trên. Các anh cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm chưa bắt được vì quần chúng đang ủng hộ ông ấy. Thế nhưng các anh đã quyết không làm điều sai trái và dám can đảm nói lên sự thật. Hành động của các anh có khác gì các anh đang làm chứng cho Đức Kitô? Những ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì nước trời là của họ. Các anh xứng đáng hưởng mỗi phúc thứ 8 đó. Chúng tôi khâm phục các anh các anh vệ binh ơi.
Sống lời Chúa. Dành ít phút tâm sự với Chúa bằng những tâm tình tương tự sau đây. Lạy Chúa, con hổ thẹn khi suy ngẫm hành động làm chứng của các anh vệ binh. Xin Chúa ban sức mạnh cho con dám làm chứng cho Chúa, cho công bằng và chân lý. Amen.